thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết của nhà thơ Y Phương đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên, giới thiệu về một tập tục văn hóa tốt đẹp của người Tày. Bài viết có nhan đề Kết bạn tòng của người Tày. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Quà tặng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là một đất nước đa sắc tộc với 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc đều có những phong tục tập quán riêng trong đời sống sinh hoạt mang đặc trưng bản sắc vùng miền. Có những tập tục lạc hậu đã dần được loại bỏ khỏi đời sống sinh hoạt cộng đồng. Còn những tập tục truyền thống tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần, thể hiện bản sắc riêng của từng dân tộc thì vẫn luôn được bảo tồn, gìn giữ. Một trong những tập tục tốt đẹp đó là kết bạn tòng của người Tày, vừa được nhà thơ Y Phương giới thiệu trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Từ xa xưa, ở miền núi vùng cao, các dân tộc ít người thường có truyền thống kết bạn tòng. Tòng trong nghĩa tiếng Tày là cùng, là sống nhau. Đó là hình thức kết bạn bè cùng tuổi. Họ là người có cùng năm sinh, cùng hoàn cảnh, cùng sở thích, thường hao hao về hình dáng. Nghĩa là họ có càng nhiều cái cùng, nhiều cái giống nhau về ngoại hình thì càng tốt. Họ tự nguyện tìm đến kết nghĩa làm bạn tòng. Đây là nét đẹp văn hóa mà ngày nay vẫn được người miền núi tiếp tục duy trì. Nó thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa con người với con người. Lễ kết bạn tòng cũng hết sức đơn giản. Chỉ cần một mâm bánh dày hoặc chục phong bánh khảo. Nhưng nhất thiết phải có con gà lông vàng, mỏ vàng. Màu vàng với người Tày được coi là màu của chữ phúc. Có phúc trời cho mới gặp được nhau để kết bạn. Họ mang lễ vật sang nhà bạn kia để ra mắt gia đình. Cha mẹ của người bạn thắp hương trình báo lên gia tiên. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Có anh Nông Văn Pèng, người bản Bó, muốn kết bạn tòng cùng Hoàng Văn Báo nhà ta. Vậy con xin trình báo gia tiên, nếu vong linh các bậc bề trên bằng lòng, xin cho lửa cười lên một tiếng. Một lúc sau, hai ngọn nến hồng trên ban thờ đang cháy, bỗng nổ một tiếng bép. Vậy là tổ tiên nhà ta chấp thuận. Bước tiếp theo, người cha mang con gà ra cắt tiết. Tiết con gà đem hòa vào hai bát rượu. Hai người bạn tòng tay nâng bát rượu tiết lên ngang trán, cùng khấn đầu lạy bái đất trời và sa tiên. Họ nhất loạt hô: chúng con nguyện kết bạn tòng thân thiết từ nay đến ngày nhắm mắt. Chúng con cần nhau như máu chảy trong người, cần nhau như gạo đổ vào nồi. Vậy chúng con xin đất trời tổ tiên phù hộ chứng giám. Cả hai cùng dốc bát rượu làm một tiếng ực. Vậy là xong buổi lễ thủ tục nhập gia. Sau đó người cha long trọng giới thiệu từng người thân trong nhà, kể về gốc gác, họ hàng, anh em chú bác thân thích hai bên nội ngoại. Nhà ta vốn dòng họ Hoàng, từ bản Bong tới đây để làm ăn sinh sống. Đến nay được tất cả 13 đời. Từ nay anh Nông Văn Pèng sẽ được coi là con cháu trong gia đình. Mọi việc buồn vui từ nay đều chung lo gánh vác. Đói cùng đói, no cùng no. Viên ngói chia đôi, hạt cơm cắn đôi, hạt muối cắn đôi, hớp nước chia đôi, con cháy cắn đôi, con muỗi cắn đôi, tất cả đều đôi. Tục kết bạn tòng cũng do xã hội Tày khi xưa rất hiếm con, hữu sinh vô dưỡng, thường là đẻ 10 nuôi 1, bởi có quá nhiều lý do. Lý do lớn nhất là sự hiểu biết của các bậc cha mẹ, của họ hàng làng xóm. Họ còn u mê lú lẫn trong nhận thức, hầu như ai ai cũng chỉ tin vào ma quái, thần thánh. Một thế giới ma quái bao bọc lấy đời sống xã hội của người Tày. Bất kể ở chỗ nào cũng có ma. Ma trong nhà, ma ngoài sân, ma rừng thiêng, ma nước độc, ma hòn đá, ma vực sâu, ma thuồng luồng, ma gốc cây, ma trẻ con, ma hành khất, ma bà lão. Có cô gái xinh đẹp nhất bản cũng bị mọi người vu cho là ma gà. Thế giới ma ngự trị trong đời sống tinh thần, từ khi con người sinh ra đến lúc chết đi. Mọi rủi ro đến với con người, họ đều cho rằng ma làm. Ma bắt đứa trẻ kia bị ốm, ma làm cho bà già kia phải chết. Ma đẩy anh kia xuống vực, ma làm cho con bé 5 tuổi người Tày biết nói tiếng Kinh, vân vân. Nghĩa là mọi sự diễn ra bất thường đều có bàn tay điều khiển của ma. Vậy, ma là gì? Nó như thế nào? Chẳng một ai nhìn thấy. Ma là một thế lực đầy quyền uy. Đối với người trần mắt thịt, những gì trông thấy, kể cả hổ báo, giặc giã, thổ phỉ cướp bóc, người ta không sợ, chỉ sợ ma. Bản thân người viết có một ông bạn đến 60 tuổi rồi mà chưa bao giờ dám đi tiểu đêm. Quanh năm, đầu giường anh ta lúc nào cũng sẵn một cái bô làm bằng ống nứa. Khi nào cần, bạn tôi chỉ nghiêng người làm một tiếng so so là nhẹ nhõm. Nhát đến nỗi, hễ có ai trêu, ma kia kìa. Thế là anh ta co rúm người lại, run bần bật. Đến tận ngày nay, nghĩa là đã bước vào thế kỷ 21, con ma vẫn còn làm vương làm tướng trong đời sống tinh thần của người Tày. Con ma tung hoành trên mọi nẻo đường đời, ấy là chưa kể đến nạn để đóm, nghiện hút, tiêm chích, ngáo đá, vượt biên buôn hàng giả, mua bán trẻ em, vân vân. Rồi nạn lũ ống lũ quét, nạn cháy rừng, nạn núi lở, đá rơi, cây đổ. Tất tần tật, họ đều bảo do ma làm. Còn có muôn vàn tai nạn bất ngờ, dẫn con người đến đau thương chết chóc. Vì thế đồng bào dân tộc ít người phải nương tựa vào nhau để sống. Nhìn thấy nhau mới được yên lòng. Nhiều người nuôi nhiều người thì sống, một mình nuôi một mình là chết. Đấy là một triết lý sống của người Tày từ nhiều đời. Đến nay, triết lý vẫn còn nguyên giá trị. Họ vô cùng quý trọng tình cảm con người. Thiếu cơm có thể tìm khoai sắn, lá rừng ăn tạm. Thiếu áo có thể dùng vỏ cây, lông thú kết lại thành cái mặc. Thiếu người chẳng thể nào nặn đất mà thành. Vì vậy, bạn bè với người Tày nó to lớn hơn sông núi. Thấy bạn đến nhà, họ liền xeo lên. Kìa, bạn tôi từ trời rơi xuống. Hoặc ngọn núi tự xoay về với tôi, chứ không bao giờ nói ngọn gió nào đưa bạn tới đây. Có lẽ việc kết bạn tòng, bồ ruột cũng một phần xuất phát từ đó. Nhu cầu của con người được sống gần gũi, thân thiện ở bên nhau mãi mãi. Ở bản làng Tày, hầu như ai ai cũng có ít nhất vài ba bạn tòng. Người nhiều có cả chục. Người ta gọi là tòng giảng, có nghĩa là tôi đang có một dây bạn. Ngày nay, bạn tòng không nhất thiết là người cùng tuổi, cùng hoàn cảnh, cùng vùng miền, cùng sở thích. Chỉ cần thấy ưng nhau, mến mộ, liên tài, đồng mệnh nhau. Có những đôi bạn cùng sở thích săn bắn, có đôi cùng mê chơi bóng rổ, bóng bàn, đi bộ. Lại có những đôi cùng nghiện ngập rượu chè, thuốc sái. Lại có những đôi chỉ mải mê học hành, nghiên cứu. Thậm chí bạn tòng mở rộng sang người khác giới. Xin các bạn đừng nghi ngờ tình cảm chân thành và trong sáng này của họ. một trai một gái, vẫn cứ là bạn tổng. Chẳng bao giờ họ vượt qua cái ngưỡng bầu bạn. Không hiếm có những trường hợp cô vợ anh này là bạn tổng của chồng chị kia. Hai gia đình đi lại coi nhau như một. Con cái của họ đều coi các ông bố bà mẹ là người ruột thịt sinh ra mình. Quý vị và các bạn, Hồ Thủy Giang là một cây bút văn xuôi xuất sắc của Thái Nguyên với nhiều thể loại, thơ, truyện ngắn, phê bình văn học, kịch bản phim. Anh đã ghi dấu với độc giả trong tỉnh và cả nước với thể loại truyện ngắn. Nhà văn đã khai thác mọi mặt của đời sống và đưa vào trong truyện một thế giới nhân vật phong phú, đa dạng với nhiều cảnh đời khác nhau, nhưng bao giờ cũng liên quan trực tiếp đến một vấn đề của đời sống xã hội, nhân sinh. Quà tặng là tên một truyện ngắn của anh, đề cập đến các biểu hiện văn hóa của lối sống thực dụng đã và đang ảnh hưởng lớn đến ý thức cộng đồng, đến tình cảm giữa con người với con người, đến mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Đầu năm nay, đoàn nhà văn tỉnh Ca, một địa phương nằm tận địa đầu Tổ quốc, đã có cuộc viếng thăm và trao đổi công tác với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Điều này đã làm cho nhà văn Hạnh Đức vô cùng phấn chấn. Ngoài niềm vui chung, Hạnh Đức còn có niềm vui riêng bởi trong đoàn khách còn có mặt nhà văn trẻ Duy Cường, một người tuy chưa biết mặt nhưng ông rất ái mộ. Những tiểu thuyết của Duy Cường mấy năm gần đây đã khiến cho Hạnh Đức hết sức ngạc nhiên. Không chỉ do những tư tưởng sâu sắc toát lên từ tác phẩm, mà văn phong mới lạ của nhà văn trẻ này luôn đem lại cho Hạnh Đức một cảm giác xao xuyến, kỳ ảo. Là một người cầm bút sắp bước vào tuổi 60, nhưng Hạnh Đức đã phải làm cái việc có vẻ hơi lẩm cẩm, là chép cẩn thận vào sổ khá nhiều đoạn văn trong tiểu thuyết của Duy Cường. Ông luôn tự nhủ, đó là những hạt vàng hạt bạc trong văn chương. Hạnh Đức định bụng, trong cuộc gặp mặt hôm nay, ông sẽ tiết lộ việc này trước toàn thể mọi người, để vừa tỏ lòng cảm phục, vừa để động viên một cây bút đang lên. Cũng trong nghề viết, Hạnh Đức hiểu rõ đó sẽ là một món quà thật quý giá đối với một nhà văn trẻ như Duy Cường. Sau khi chủ khách đã yên vị, ông trưởng đoàn nhà văn tỉnh Ca đưa tay giới thiệu từng thành viên của mình. Thì ra Duy Cường là một anh chàng gầy nhỏ, lúc nào cũng đi ở cuối đoàn. Vẻ bề ngoài của anh không gây ấn tượng mạnh như tác phẩm của anh. Thỉnh thoảng, Hạnh Đức lại ngước mắt sang hàng ghế nơi Duy Cường ngồi, và hầu như lần nào ông cũng nhận được ánh mắt đầy thiện cảm của cậu ta. Tốt lắm, cậu trẻ. Lát nữa, cậu sẽ được nhận một món quà tinh thần hết sức hiếm hoi mà không phải nhà văn nào cũng có được. Hạnh Đức khẽ mỉm cười, thầm nói. Ông chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhà cũng đang giới thiệu các thành viên trong hội của mình. Ông đưa tay về phía Hạnh Đức. Và người cuối cùng tôi xin giới thiệu với các bạn là nhà văn Hạnh Đức. Kia là người ngồi tít cuối phòng. Hình như chỉ chờ có thế, Duy Cường đứng bật dậy. Sau vài lời mào đầu, Duy Cường bước đến gần Hạnh Đức. Thưa anh Hạnh Đức, tôi đã được đọc anh từ 20 năm trước. Rất hân hạnh được gặp anh hôm nay. Nhân đây tôi muốn tiết lộ với tất cả các bạn đồng nghiệp rằng, hồi còn học phổ thông, tôi đã từng chép một cách tỉ mỉ, nắn nót những đoạn văn trong tiểu thuyết Đường Làng của anh Hạnh Đức vào sổ tay và coi đó là cẩm nang vào nghề của mình. Tôi nói ra điều này để tỏ rõ sự ngưỡng mộ và biết ơn sâu sắc với một nhà văn đàn anh. Cả phòng họp rộ lên, Hạnh Đức hơi choáng váng. Thế có chết không? Bây giờ mình không thể tặng hắn cái món quà đặc biệt như đã định rồi. Mọi người sẽ cho là mình bắt chước hắn. Lẽ ra câu chuyện đã hoàn toàn có thể kết thúc cách đây 15 năm, đúng như những gì đã trình bày ở trên. Và thực tế thì cái chuyện ngắn quà tặng là phần một của thiên truyện này. Ngay thời gian ấy, tôi đã cho in trên một tờ báo văn nghệ với tư cách là một chuyện ngắn hoàn chỉnh, và nó đã được một số độc giả ngỏ lời khen. Không phải khen tác giả, mà khen cả hai nhân vật nhà văn Hạnh Đức và Duy Cường, bởi tinh thần trọng nghĩa, khinh tài, tràn đầy tính khiêm tốn và nhân văn của họ. Tưởng đến vậy là không còn gì để nói. Vậy mà hôm nay, trong hội nghị văn học toàn quốc, bỗng nhiên tôi lại vô tình được gặp lại cả hai nhân vật bằng xương bằng thịt trong truyện ngắn này. Hai nhân vật đó chắc bạn đọc vẫn chưa quên, đó là nhà văn Hạnh Đức và nhà văn trẻ Duy Cường. Tất nhiên là trẻ đối với cái ngày đầu tiên họ gặp nhau trong buổi tiếp xúc của hai hội văn học nghệ thuật địa phương cách đây 15 năm. Vâng, đúng là tôi đã vô tình gặp lại cả hai người trong cái hội nghị quan trọng của cả nước ấy. Và một lần nữa, tôi lại may mắn được chứng kiến những gì trong cái lần họ gặp nhau lần thứ hai này. Chính vì thế mà câu chuyện buộc phải kéo dài thêm. Sắp đến giờ khai mạc hội nghị, Duy Cường lơ đãng và chậm rãi bước vào hội trường với dáng vẻ thong dong của một nhà văn lớn. Nói vậy không hề quá, vì trong vòng 15 năm qua, đúng như hy vọng và tiên tri của Hạnh Đức, Duy Cường đã liên tục đoạt những giải thưởng văn học của quốc gia và quốc tế. Nhắc đến tên anh, cả giới văn chương trong nước đều phải nể phục. Thật cảm động xiết bao. Giờ phút này, tôi đang được chứng kiến nhà văn đầy tiếng tăm Duy Cường bước đến gần hàng ghế của nhà văn Hạnh Đức đang ngồi. Hồi hộp quá. Cuộc hội ngộ này, nói một cách dân dã, hẳn là độc nhất vô nhị, mừng rơi nước mắt. Nhưng trước khi mô tả về cuộc gặp gỡ đầy ấn tượng của họ, thiết tưởng cũng nên nói lại vài lời về nhà văn Hạnh Đức, người mà 15 năm về trước đã được Duy Cường trong một tâm trạng đầy xúc động và biết ơn, công bố trước mọi người rằng anh từng chép một cách tỉ mỉ và nắn nót những đoạn văn từ tiểu thuyết Đường Làng của nhà văn đàn anh Hạnh Đức vào sổ tay và coi đó là cẩm nang vào nghề của mình. Tất nhiên, so với Duy Cường ngày hôm nay thì những thành tựu sáng tác của Hạnh Đức đã trở nên bé nhỏ. Nhưng dù tài năng của họ có chênh nhau thế nào đi nữa, thì với cái ân tình đã có từ trước của họ, cuộc gặp sắp sửa xảy ra trước mặt tôi kia chắc chắn sẽ là những cái ôm siết thật chặt và đầy cảm động. Vâng, lúc này Duy Cường chỉ còn cách chỗ Hạnh Đức ngồi chừng 3 mét. Tôi thấy người Hạnh Đức hơi nhổm dậy, vẻ như anh đã nhận ra Duy Cường. Cùng lúc ấy, tôi thấy ánh mắt Duy Cường hơi đánh về phía Hạnh Đức. Tim tôi đập mạnh vì sắp sửa được chứng kiến cuộc hội ngộ tuyệt vời của hai nhà văn mà tôi vẫn hằng kính trọng và ngưỡng mộ. Thế nhưng, vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ Duy Cường đã nhận ra Hạnh Đức. Ánh mắt Duy Cường chạm vào Hạnh Đức khoảng một tích tắc, rồi chợt rời ra và vụt ngước lên. Tôi cau mày. Chẳng lẽ cậu ta không nhận ra cái người mà mình đã say sưa chép từng lời văn vào sổ với tinh thần cầu thị của một cậu học trò? Nhưng tôi kịp dằn lòng, chắc là vô tình thôi. Sẽ rất vội vàng và bất nhã nếu bảo rằng Duy Cường đã nhìn thấy ông nhà văn đàn anh nhưng lại giả vờ không nhận ra. Không, chắc chắn một người nổi tiếng và đầy nhã nhặn, khiêm nhường như một Duy Cường mà tôi từng chứng kiến sẽ không bao giờ là một kẻ cháo trở đến vậy. Chẳng qua, những người úp mặt vào văn chương, sách vở thường hay lãng đãng những chuyện đời thường, cần có sự cảm thông. Duy Cường lướt qua mặt Hạnh Đức, đi đến dãy bàn đầu, ném chiếc cặp ra, lặng lẽ ngồi xuống. Tôi thấy đôi vai Hạnh Đức hơi nâng lên rồi lại hạ xuống mấy lần. Tôi biết đó là những động tác mà chỉ khi đang phải đắn đo, nghĩ ngợi căng thẳng mới xuất hiện ở anh. Sau một hồi lâu suy tính, Hạnh Đức đứng dậy, bước về phía Duy Cường. Có vẻ như anh đã quyết định chủ động trong cuộc gặp gỡ hiếm hoi này. Hạnh Đức chìa bàn tay hơi run run về phía Duy Cường. Chào nhà văn Duy Cường, còn nhớ mình không? Duy Cường ngước lên, hơi sững sờ. Vầng trán rộng quá cỡ, nhíu lại, vẻ những đường nhăn thông thái, mí mắt nháy nháy mấy lần. Anh là tôi. Mình và Duy Cường đã có lần gặp nhau ở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh T, 15 năm về trước, đã nhớ ra chưa? Ồ, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 15 năm. Tôi nhìn thấy một nét tê tái thoáng qua gương mặt Hạnh Đức. Hình như anh đang cố nhẫn nại. Tôi hiểu, một người đức độ và đầy tình cảm như Hạnh Đức không bao giờ có ý định thấy người sang bắt quàng làm họ. Anh đến với Duy Cường hoàn toàn là vì tình xưa, nghĩa cũ. Có lẽ anh đang nghĩ chỉ vì mình già trước tuổi quá nhiều nên Duy Cường chưa kịp nhận ra. Tôi đã đoán đúng. Sau cái cười ngượng nghịu, Hạnh Đức nói một cách thân thiện. Mình già đi nhiều nên Duy Cường không nhận ra là phải. Mình là Hạnh Đức, Hạnh Đức đường làng đây mà. Đến vậy, có thể nói coi như mọi sự đã được hoàn toàn giải mã. Nhưng sao tai tôi lúc ấy vẫn chỉ được nghe những tiếng lành lạnh phát ra từ đôi môi hơi mỏng của nhà văn danh tiếng nọ. Hạnh Đức, cái tên này. Duy Cường đưa mấy ngón tay gõ gõ mấy cái vào vầng trán rộng, gật gù. À vâng, tôi nhớ ra rồi. Anh cũng đi dự hội nghị. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cử mình đi. Giọng Hạnh Đức hơi trầm xuống. Có tiếng nhạc chuông. Duy Cường rút chiếc điện thoại to bằng gần nửa quyển sách từ trong chiếc cặp ra. Xin lỗi. Duy Cường hơi nghiêng người, lách ra ngoài, đi về phía cửa. Cuộc điện thoại kết thúc, Duy Cường bước trở lại, vẻ vội vã. Xin lỗi nhé, tôi có việc phải đi. Xin phép anh. Vâng, anh Hạnh Đức. Duy Cường bước khuất khỏi cánh cửa lim đồ sộ của hội trường, mà Hạnh Đức vẫn đứng như chôn chân một chỗ. Tôi khẽ thở dài, nhưng bỗng tôi lại bật cười, định chạy đến nói với Hạnh Đức bằng một câu nửa buồn, nửa khôi hài. Bây giờ, cậu ta đã đi bằng đường hàng không rồi, chứ đâu còn đi trên đường làng ngày xưa nữa. Nhưng rồi, tôi đã không nói gì với anh, vì tôi biết rằng trong các tác phẩm của Hạnh Đức vốn đã thừa cả nỗi đau cùng chất bi hài.
Tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như
sáng sớm ngày mai anh chở em qua ngân hàng Maritimebank nhá.
Qua đó làm gì hả anh?
Em không biết gì sao, đang xôn xao khắp nơi kìa. Đây nhá, từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2017, mừng sinh nhật 26 năm, ngân hàng Maritimebank có triển khai chương trình khuyến mại với 30.000 giải tặng ngay lên tới 3 triệu đồng một khách hàng em ạ.
Nhiều thế hả anh? Vậy chắc ai đến đó cũng có quà mang về rồi.
100% trúng ngay mà. Còn nữa này, 3 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, 69 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.
Hấp dẫn thế cơ á?
Chưa hết đâu, có cái này hay lắm nhá. Chỉ cần mở tài khoản và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, ngồi nhà cũng nạp được tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, lại còn giảm giá luôn 20% cơ đấy.
Hay quá, vậy anh chở em ra luôn cái Maritimebank gần đầu phố nhà mình đi.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất. Chọn Maritimebank hôm nay, ngàn ưu đãi mỗi ngày.
Lấy cảm hứng từ bộ phim Cướp biển vùng Caribe, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Quốc gia cho ra mắt vở kịch Xiếc Cướp biển. một hành trình đầy cảm xúc bất ngờ cùng giải cứu công chúa, tiêu diệt thế lực đen tối đúng với ước mơ của tất cả các em nhỏ. Chương trình kéo dài 90 phút với sự kết hợp tài tình các tiết mục xiếc, ảo thuật và đại hội xiếc thú, đoạt giải đặc sắc tại các kỳ liên hoan trong nước và quốc tế. Vé ngồi theo số ghế có hạn, một vé được kèm một trẻ em cao dưới 1 mét. Chương trình sẽ được mở màn biểu diễn vào hồi 20 giờ tối nay, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Trân trọng kính mời các bậc phụ huynh nhanh tay đến Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên để mua ngay cho mình và gia đình những tấm vé lên chiếc tàu cướp biển.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.